Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 31 tháng 12 năm 2023, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 31 tháng 12, Chúa Nhật, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse lễ tính. Không cử hành lễ Thánh Sylvestre đệ nhất Giáo Hoàng. Giáo huấn số 5. Việc tạ ơn và ca ngợi Chúa Cha, phần tiếp theo. Bí tích Thánh Thể cũng là hy tế ca ngợi, qua đó hội thánh nhân danh toàn thể thụ tạo, ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Hy tế ca ngợi này chỉ có thể được thực hiện như Đức Kitô, người kết hợp các tín hữu vào bản thân người, vào lời ca ngợi của người, vào sự chuyển cầu của người. Và như vậy, hy tế ca ngợi được dâng lên Chúa Cha nhờ Đức Kitô với người để được chấp nhận trong người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1361. Tháng Giêng năm 2024. Ý cầu nguyện, cầu cho việc nhận biết tính đa dạng trong lòng giáo hội. Xin Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô giáo và khám phá sự phong phú của những truyền thống nghi thức khác nhau giữa lòng giáo hội Công Giáo. Mùng 1 tháng Giêng, thứ hai, cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa lễ trọng. Ngày Thế giới Hòa bình. Ngày 2, thứ 3, Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nazianzeno, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Thánh Vịnh, tuần thứ nhất. Ngày 3, thứ 4, Thánh Danh Chúa Giêsu. Ngày 4, thứ 5 đầu tháng. Ngày 5, thứ 6 đầu tháng. Ngày 6, thứ 7 đầu tháng. Ban chiều, lễ vọng Chúa Hiển Linh. Ngày 7 tháng Giêng, Chúa Hiển Linh, lễ trọng. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật, lễ Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse.
Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ với nhau để cử hành thánh lễ Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, mừng lễ hạnh gia thất, mẫu gương cho đời sống gia đình. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ hãy nhìn lên gia đình thánh gia để rồi cũng xây dựng gia đình mình trở thành một tổ ấm của yêu thương, của sự chia sẻ, nối kết với nhau, qua đó chúng ta trở thành chứng tá, rao giảng lời Chúa trong cuộc đời. Hôm nay cũng là áp ngày kết thúc năm dương lịch, nhưng những tiếng súng vẫn còn vang lên khắp nơi, đã có biết bao nhiêu người mất trong năm qua, đã có biết bao nhiêu người nay đang vật lộn với những thiếu thốn về vật chất, về tinh thần, và có biết bao nhiêu người không có nơi cư ngụ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia biết kiến tạo thế giới, kiến tạo quê hương đất nước mình trở thành nơi an bình, an cư và lạc nghiệp. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhân viên của đài, cho cộng tác viên và cho quý ân nhân đã hỗ trợ cho đài chân lý, đã hỗ trợ cho lời Chúa được loan báo đến khắp mọi nhà, để cho tất cả những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhập lời. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm thống hối.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng sinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa đi
Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa.
nơi trần gian, xin chấp lời chúng con cầu thân. Chúa từ bề hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng hay, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng đời Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao thánh gia như tấm gương sáng lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hướng niềm vui an vui vinh kêu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Hồi đó có lời Đức Chúa phán với ông Abraham trong một thị kiến rằng: Hỡi Abraham, đừng sợ, ta là khiên che thuận đỡ cho ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Abraham thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa thưởng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliade, một người Đa-mác. Ông Abraham còn nói: Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Đức Chúa viếng thăm bà Sarah, như người đã phán, và người đã làm cho bà như người đã hứa. Bà Sarah có thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Và ông Abraham đã đặt tên cho đứa con mà bà Sarah sinh ra cho ông. Ông đặt tên là Isaac.
Đó là lời Chúa.
Bạn nào
được hỡi hiến thế bạn như cây nho đầy hoa trái trong gia thất nội cung nhà bạn con cái bạn như chuỗi non của gốc ô liu ở chung quanh bàn ăn của bạn đó là phước lộc dành cho người tôn sùng Chúa nay những bạn nào tôn sùng Thiên Chúa bạn nào ăn ở theo đường lối bạn nhìn thấy cảnh tình đàn của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống bạn và để bạn nhìn thấy lũ trâu đang con vui nhìn bạn đau thương chờ Thiên Chúa bạn đau ăn ở theo đường lối người.
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thưa anh em, nhờ đức tin ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao. Vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Bởi vậy, cho một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trên trời, cát biển, không tài nào đếm được. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tới Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tới người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo, chính cho Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng, Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.
Đó là lời Chúa.
Ta Chúa.
Phải được thanh tẩy theo luật Môsê. Bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy, ở Jerusalem, có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoài, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Pernuen thuộc chi tộc AC. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá. Đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, mỗi ngày chúng ta đều mở ra những trang nhật báo, những trang mạng xã hội, chúng ta nghe những phương tiện truyền thông đại chúng, và rồi ở nơi đó chúng ta cũng nghe những câu chuyện về đời sống gia đình. Có những câu chuyện hình ảnh để nói về những gia đình ấm êm hạnh phúc, nhưng rồi cũng có gia đình đang phải ly tán, và có những gia đình đang ngấp nghé bên bờ vực của khủng hoảng trong đời sống hôn nhân gia đình. Và có người đã nói rằng ngày hôm nay yêu nhau, cưới nhau, về chung sống với nhau đã là quyết định khó khăn rồi, nhưng để xây dựng được một gia đình ấm êm hạnh phúc, đó quả là cực kỳ khó khăn. Và người ta hỏi rằng làm thế nào để có gia đình hạnh phúc? Để có gia đình hạnh phúc, ấy là câu hỏi của biết bao nhiêu người. Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho chúng ta, và để có câu trả lời, chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, để rồi lời Chúa ngày hôm nay và hình ảnh của hang đá Bê-lem sẽ đưa cho chúng ta câu trả lời cách thế làm sao để xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong ba chương đầu của sách Sáng Thế, chúng ta nghe tác giả tường thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trời đất muôn loài hữu hình và vô hình. Thiên Chúa nhìn thấy công trình tạo dựng của mình là tốt đẹp. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa để họ cai quản mọi loài trên mặt đất cũng như trong lòng đất. Nhưng rồi, con người đáng lý ra phải vui mừng vì được tham gia cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa, nhưng đằng này con người ta quên mất và cứ nghĩ mình làm chủ mọi loài. Đáng lý ra con người ta phải nhớ mình là thụ tạo, nhưng họ lại cứ cho mình là đấng sáng tạo. Và cũng từ đó họ đặt mình là trung tâm của tất cả hoạt động. Vì đặt mình làm trung tâm trên con người quên cò bà không nhận ra Thiên Chúa là ai trong cuộc đời mình và những người xung quanh là ai nữa. Và cũng bởi đó người ta đã không vượt qua được cơn cám dỗ của Satan dưới hình con rắn. Rồi khi Thiên Chúa đến, Thiên Chúa gọi Abraham, người đâu? Gọi Adam, người đâu? Thì ông Adam bảo rằng, con sợ hãi, con đang trốn chạy Thiên Chúa. Và rồi ông lại trách mắng, móc rằng, người phụ nữ mà Thiên Chúa ban cho con đã dục con ăn trái cây ở giữa vườn. Rồi người phụ nữ lại bảo, con rắn đã cám dỗ con. Đấy là làm cho mối tương quan trở nên bất hòa giữa những con người với nhau, giữa con người với muôn loài thụ tạo. Hệ quả đằng sau đó, con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Rồi chúng ta đọc tiếp theo, ấy là việc Cain đã giết Abel em mình. Một vòng luẩn quẩn của những của gia đình đầu tiên nhân loại. Gia đình ấy đã không đặt Thiên Chúa làm trung tâm của đời sống gia đình của mình, mà đặt chính bản thân mình làm trung tâm, và hệ quả là tạo ra sự khủng hoảng trong mối tương quan trong đời sống. Trái với gia đình đầu tiên là những gia đình được nói đến trong ba bài đọc lời Chúa hôm nay, cả hai gia đình này đều đặt Thiên Chúa làm trọng tâm trong đời sống gia đình của mình. Đầu tiên đó là gia đình của Abraham. Khi nghe Thiên Chúa gọi ra đi với lời hứa ban một dòng dõi, một miền đất, Abraham đã tin lời Thiên Chúa. Ông đã để lại quê hương, để lại xứ sở, để lại gia đình, người thân thuộc để ra đi. Trên hành trình đó, ông đã bước đi trong niềm tin, nhưng đôi khi ông cũng lại hỏi rằng, Thiên Chúa hứa một dân tộc mà sao bây giờ vẫn chưa có một đứa con? Trên ông đã hỏi Đức Chúa, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con đã đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Đa Mát. Nhưng Thiên Chúa lại bảo, kẻ đó không phải là người thừa tự, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Ông đã tin lời đó, và kết quả đó là gì? Ông có được người con là Isaac. Nhưng rồi, một ngày kia, Thiên Chúa lại gọi ông, lại đòi ông phải hiến tế Isaac. Tin sách thánh thì không nói, nhưng chắc chắn chúng ta cũng thể đoán được trước một lời mời gọi vượt quá suy tưởng ấy, Abraham đã phải suy nghĩ và có sự mâu thuẫn về đời sống nội tâm của mình. Nhưng cuối cùng, ông vẫn ra đi đến nơi mà Thiên Chúa nói với ông để dâng hiến tế. Và lúc ấy, Isaac đã hỏi Abraham, củi đây, lửa đây, còn hiến tế toàn thiêu đâu? Abraham với bảo rằng, hiến tế toàn thiêu, Thiên Chúa sẽ lo liệu con ạ. Câu trả lời ấy cho thấy được niềm tin của ông đặt trọn vào nơi Đức Chúa. Và bởi vì niềm tin đặt trọn vào nơi Đức Chúa, cho nên ông mới trở thành cha của kẻ tin, và gia đình ông luôn bước đi trong bình an hạnh phúc vì có Thiên Chúa ở cùng. Và như lời Thánh Vịnh Đáp Ca, chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ước đã lập ra, muôn đời người nhớ mãi. Giao ước Thiên Chúa đã ký kết với Abraham, đã hứa với Abraham, Ngài luôn trung tín, Ngài luôn ở cùng và nâng đỡ gia đình Abraham, và từ đó trở thành khuôn mẫu của gia đình hạnh phúc, của gia đình những người đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Gia đình thứ hai ấy là gia đình của ông Giuse và Maria và hài nhi Giêsu. Gia đình này đã có sự khởi đầu đầy sóng gió. Trong Tin Mừng Matthew, chúng ta nghe trình thuật về truyền tin cho Thánh Giuse. Khi ấy, ông Giuse và bà Maria đã đính hôn với nhau. Rồi ông lại nghe trước khi về chung sống và Maria đã có thai. Ông là người công chính nên định tâm lừa rời bỏ bà. Nhưng rồi sứ thần hiện đến giải thích cho ông. Rồi từng bước ông hiểu được, và cũng tự hiểu trong đức tin, ông vâng phục trong đức tin, và ông thi hành thánh ý Thiên Chúa, và theo Thiên Chúa chọn đời, và đặt thánh ý lên làm trên hết trong mọi sự. Gia đình ấy cũng lại gặp bao nhiêu khó khăn khi trở về quê hương để kiểm tra dân số. Gia đình nghèo lắm thì cũng phải tìm nơi tá túc để sinh hạ đứa con đầu lòng, nhưng đây không đủ tiền vì quá nghèo, trên phải ra ngoài đồng. Điều ấy làm sao có thể giải thích được? Rồi gia đình ấy nghèo đến nỗi khi dâng con vào đền thờ cũng chỉ dâng theo luật trước truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Gia đình ấy cũng lại sóng gió khi lời trong lời ông Simon, này đây cháu bé chắc được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên, còn chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lời tin báo của ông Simeon làm sao có thể hiểu được? Chỉ hiểu được khi đi hết cuộc hành trình
đức tin. Và rồi nơi hài nhi Giê-xu, khi đi rao giảng tin mừng, Đức Giê-xu đã toàn tâm toàn ý dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa, nhưng ở vườn cây dầu Ngài lại cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cách chén này xa con. Một, vâng nghe theo ý Cha, đừng vâng theo ý con. Vậy là giữa bao nhiêu sóng gió, giữa bao nhiêu trên bên của cuộc đời, gia đình ấy với những con người gồm Giuse, Maria và Giêsu luôn tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa, luôn đặt Thiên Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình và nỗ lực thi hành thánh ý Thiên Chúa, từ bỏ tất cả mọi sự để thực thi thánh ý, và cũng từ đó mới trở thành khuôn mẫu của đời sống đức tin. Thưa cộng đoàn, nhạc sĩ Ngọc Lễ có bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh: Cha là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Ba ngọn nến thắp sáng không phải để thắp sáng chính mình, nhưng thắp sáng gia đình và làm cho gia đình được tỏa ánh rạng ngời. Và cũng thế, gia đình Abraham, gia đình của Thánh Cha, những con người đã thắp sáng lên ngọn lửa của đức tin, thắp sáng lên đức tin vào Thiên Chúa, và Thiên Chúa là trung tâm của gia đình mình. Rồi, cũng từ đó, gia đình bước đi trong bình an và hạnh phúc. Ước chi khi mừng lễ gia đình Thánh Gia, chúng ta cũng nhìn lên mẫu gương Thánh Gia, nhìn lên gia đình của ông Abraham, cũng biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm của gia đình mình, và xin lời Chúa luôn hướng dẫn cho gia đình mình trước những cơn sóng gió của cuộc đời, trước những cơn cám dỗ của vinh hoa phú quý ở bên ngoài. Khi gia đình có những người cha biết hy sinh xây dựng gia đình, có những người mẹ biết hy sinh phục vụ cho chồng và cho con, có những người con biết hiếu thảo với cha mẹ, gia đình ấy chắc chắn được yêu thương. Ước chi mừng lễ chúng ta hãy nhìn lên và hãy xây dựng gia đình mình, hãy biết gạt bỏ tất cả cái tôi của mình, hy sinh lợi ích cho gia đình, ngõ hầu nhờ đó gia đình trở thành tổ ấm yêu thương, và nơi đó trở thành chứng nhân loan báo tình yêu của Thiên Chúa, và nơi ấy cũng đón nhận hạnh phúc thiên đàng ngay tại trần thế này. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế gian. và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, Thánh Cha Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse là mẫu, gương mẫu và nguồn cảm hứng cho các gia đình sống thánh thiện theo thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình được trung tín với Chúa và vẹn nghĩa với nhau.
Phúc thay những ai tôn sợ Thiên Chúa, xin cho bậc vợ chồng công giáo luôn đặt Chúa làm trung tâm của đời sống gia đình, nhờ trung thành sống theo thánh ý Chúa mà xây nên một gia đình thánh thiện, hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi. Xin cho con cái trong gia đình yêu mến, biết ơn, vâng phục và hết lòng giúp đỡ cha mẹ, để gia đình luôn tràn chứa tình Chúa và ấm áp tình người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Xin cho các gia đình đang bất hòa biết nhìn lên thập giá Chúa, để nhờ ơn Chúa trợ giúp, họ biết đón nhận nhau và tha thứ cho nhau, hầu gia đình tìm lại sự hòa hợp và bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết sống tha thứ, nhẫn nại và quên mình vì yêu, để xây dựng gia đình thành một mái ấm yêu thương, thánh thiện mà làm chứng cho Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương chăm sóc chúng con, xin cho chúng con hết lòng tôn phục thánh ý Chúa và thương mến nhau, để gia đình chúng con trở nên mái ấm của Thiên Chúa, nơi có Chúa hiện diện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
anh chị em hay cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em để Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với thánh nhân để ta cùng
tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền ta này lên chiếu tôn nhan vì lời thanh mẫu đồng sinh và thanh ca du xe cầu thay nguyện giúp. Xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mừng mầu nhiệm đáng kính này, người là đấng vô hình đã xuất hiện hiểu hình giữa chúng con, và người vốn được sinh ra trước mọi thời gian nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian, để khi làm cho mọi loài xa ngã được trôi dậy trong người, người phục hồi tình trạng nguyên tuyển cho vạn vật và dẫn đưa con người lầm lạc trở về quê trời. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Chúa
là Thiên Chúa, các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng đồng đơn từ đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa,
chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận chiếu tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặng biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hên thay đường vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đấng Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đấng Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đấng Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Chúa chúng con ở
trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì đức
và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy trao ban bình an cho nhau.
Thank you.
đây trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, con trai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trai đấng Chúa nhớ vào nhà con, giữ tin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình máu thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh gia thật, để sau đời khổ ái được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh Ca Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Bàn thánh trẻ Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.